ามสือธิกามุนีฟัตอนัมโมเตฟืองเกิกลากเทเจอดายตือดายบีเตียบดันดาวสืออาจีดาฟัตนัมโมดายตือดายบีตัมทันคิวโขคิวนาลิงกามควันเทอมโบตัสมหาตัสนัมโมบันตุนเดียตักเวืองโบตัสมหาตัสตักดายจึงมิงKính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chuyển bài pháp thoại sang buổi chiều. Buổi sáng thầy đi giảng ở bên cái chùa ở bên Vĩnh Phúc cũ, Phú Thọ mới sau sát nhập, sư thầy. Ở bên đó làm cái lễ an vị Phật tượng tối hôm qua để cho bà con nhân dân có nơi lễ bái, cái chùa mới xây dựng xong. Nên chuyển buổi giảng sang buổi chiều. Thì nay sang đấy thì cũng cái nhân duyên có hòa thượng ở bên Hàn Quốc. Cụ là người Hàn Quốc và xuất gia, trụ trì ngôi chùa ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Thế cụ cũng là đỡ đầu cho sư thầy trụ trì ở chùa bên Phú Thọ. Hay nên thì sư thầy cũng mời thỉnh hòa thượng về chứng minh. Thế 7 năm trước hòa thượng cũng về làm lễ động thổ cái chùa đấy. Và 7 năm sau thì chùa mới xây dựng xong. Đã, chúng ta thấy không phải đơn giản đâu nhé. Khai Nguyên chúng ta làm gầm ầm như thế này, chúng ta đừng có tưởng chỗ nào cũng làm được như thế. 7 năm trời mới xây xong cái giảng đường. Mà bên Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cái chỗ đấy là kinh tế cũng rất phát triển đấy. Khu công nghiệp rồi các thứ cũng nhiều mà nhân dân cũng phát triển, khu đấy phát triển. Nhưng mà 7 năm mới xây dựng xong ngôi Tam Bảo, tức là ngôi chùa đấy. Đấy. Thì chúng ta đây 2 năm xây xong cái giảng đường này, ghê quá. Các Phật tử Khai Nguyên mạnh quá, không phải thầy Thịnh mạnh mà Phật tử Khai Nguyên mạnh quá. Làm cho thầy Thịnh thấy choáng. Đấy đến năm nay đúng là 2 năm đấy. 2 năm. Thì dự kiến là đến cuối năm là cố gắng còn một chút ở phần bên này nữa thì làm nốt cho xong. Vừa qua nếu mà không hoàn thiện cái nhà khách ni đó thì chắc là cũng hòm hòm rồi. Nhưng mà vì hoàn thiện cái chỗ đó thì có cái chỗ sử dụng. Và vì vậy mà tạm dừng lại 2 tháng để hoàn thiện cái nhà khách ni 5 tầng kia. À, nên hôm nay thì Hòa Thượng đang trên đường sang, khoảng 1 tiếng nữa thì Hòa Thượng sẽ tới. Thầy sẽ chia sẻ trả lời vấn đáp khoảng 1 tiếng. Sau đó Hòa Thượng sẽ lên chia sẻ một chút xíu thôi, khoảng độ 20-30 phút gì đó thôi. Thì Hòa Thượng ông mới thành lập cái hiệp hội Việt Hàn, bên kia thì gọi là Hàn Việt, mình thì gọi là Việt Hàn, để giúp đỡ cho các bạn sinh viên cũng như là những người Việt Nam đi sang đó lao động mà còn vướng mắc gì về pháp lý hay là làm sao đó, thì Hòa Thượng có cái công ty luật sư họ giúp đỡ cho người Việt chúng ta. Và Hòa Thượng cũng phát cái tâm bồ đề rộng lớn như thế, cũng muốn cũng giúp được rất nhiều những người đi làm cũng như một số các bạn sinh viên sang bên đó. Và bây giờ cũng có các bạn người Việt chúng ta phụ giúp Hòa Thượng, vì ai đi sang bên đó làm ở thành Busan, Hàn Quốc mà có những cái vấn đề gì vướng mắc về pháp lý hay thủ tục giấy tờ gì đó nó thì cụ sẽ giúp đỡ. Ở đây cũng là một cái thông tin rất tốt. Nhưng cụ cũng hay mở cái khóa tu. Nhưng tất nhiên khóa tu bên kia hòa thượng nói vừa mở khóa tu cách đây xong mấy tuần được có 33 người thôi. Đấy, bên đấy thế đấy. Từ năm 1991 đến 93 mà. Đấy, một cái cuộc cách mạng lật đổ Phật giáo y như Việt Nam chúng ta, ông Phật sống Việt Nam chúng ta vừa qua nó làm đúng như thế luôn. Và bên kia chính phủ Hàn Quốc thì theo Mỹ, theo châu Âu, Cho nên Hàn Quốc là một đất nước Phật giáo cũng giống như Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm nay, gần 2000 năm nay. Hàn Quốc thì có sau Việt Nam. Và chúng ta biết là đất nước Hàn Quốc là quê hương của Bồ Tát đó, Địa Tạng. Đấy, hơn 1500 năm trước, Bồ Tát Địa Tạng, Ngài là Thái tử Kim Kiều Giáp của nước Tân La, tức là chính là Hàn Quốc và Triều Tiên. Ngày xưa Hàn Quốc và Triều Tiên nó là một nước. Đấy, sau này chiến tranh thì nó mới cắt đôi ra như thế. Đấy, là Thái tử Kim Kiều Giáp nước Tân La xuất ra Hàn Quốc. Sau đó Ngài sang Trung Quốc Sam Phương cầu học với các vị tổ sư bên Trung Quốc. Và sau khi đắc Pháp, Ngài lên núi Cửu Hoa Sơn và Ngài ẩn cư ở trên đó. Và sau này đến khi trăm tuổi, Ngài nhập Niết Bàn ở tại núi Cửu Hoa Sơn. Và đến khi Ngài nhập Niết Bàn, mọi người mới biết rằng Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Và từ đó thì Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Việt Nam, những quốc gia mà có cái gọi là theo cái văn hóa Phật giáo Bắc Tông hay gọi là Phật giáo Đại Thừa đó, thì có đều cung kính và tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta từ năm 2015 đến nay, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta chuyển dương kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và sách Tiến Khuyến Tấn phải đến hàng mấy vạn người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi. Và có thể là đến hàng triệu người rồi. Và từ đó thì có rất nhiều những gia đình, những Phật tử, những thiện nam tín nữ do hoàn cảnh gia đình gặp cái sự bất an chẳng hạn, hoặc có người thì ốm đau bệnh tật, có người thì tâm lý bất an, có người thì gia đình không gặp những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống vân vân, họ đã gặp rất nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống, họ tìm đến với Phật pháp và họ nghe kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng và học theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh để tu hành, noi theo tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để học cái hạnh là hiếu thảo, tri ân và báo ân, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh vạn loài vân vân, thì dần dần cuộc sống của họ được tốt đẹp lên và có rất nhiều những cuộc sống, những gia đình đã thoát khỏi những cái sự đau khổ và ách nạn để được bình an và hạnh phúc. Và cho đến nay trải qua đúng là tròn 10 năm, thì từ khi thầy hội tập sang bộ kinh Địa Tạng năm 2015 và năm nay là năm 2025, tròn 10 năm hoằng truyền bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được 10 phương tam bảo gia trì, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng gia trì, và đạo tràng thì ngày một lớn mạnh, và các Phật tử cũng thâm tín Phật pháp. Đây là một cái điều có thể nói là rất là hoan hỷ. Và hôm nay đặc biệt là tự nhiên sáng nay ra sang đây mới biết có hẹn trước đâu. Sang đây nói chuyện biết là Hòa Thượng cũng rất có tâm hoằng pháp. Khi biết đạo tràng nhà mình hoằng pháp hay tổ chức khóa tu, Hòa Thượng hoan hỷ lắm. Hòa Thượng tha thiết mời là mời Thượng Tọa sang Hàn Quốc tổ chức khóa tu cho người Việt. Hòa Thượng nói là người Việt xa quê, xa xứ ở bên đó mà nhìn thấy những người Việt với nhau á, là đại đa số là họ hoan hỷ lắm. À, bây giờ mà được Thượng Tọa mà sang và tổ chức khóa tu ở bên đó nữa thì chắc là những bà con nhân dân người Việt đi làm ăn ở bên đó thì rất là vui mừng và tham dự. Thầy thấy là cũng là một điều hay, một ý hay. Thì hoằng pháp nó không chỉ có ở trong đất nước các quý vị, mà có thể là khắp các nơi. Bây giờ hôm nay các cháu thông báo là cái kênh pháp thoại của thầy mà dịch sang tiếng Hindi, tiếng Ấn Độ đó, mới khoảng 3 tháng nay và bây giờ có khoảng 50.000 người theo dõi rồi. Còn cái kênh mà dịch sang tiếng Trung á, tiếng Đài Loan đó thì cũng khoảng độ tầm 30-40 ngàn người, nhưng mà kênh tiếng Trung thì gần một năm nay rồi, tiếng Trung thì chậm hơn. Chắc là mình có duyên với người Ấn Độ nhiều hơn. Và các bạn ở kênh Phật sự Tản Viên đã cũng dịch cả một cái kênh sang tiếng Anh. Để chuyên tiếng Anh thì bảo là người nước ngoài, người bên châu Âu và người nước ngoài, họ xem và theo dõi nó không nhiều, nhưng mà cũng phải được khoảng trên dưới 10,000 người rồi. Và người châu Âu mà họ nghe Phật Pháp thì cũng là một cái điều gọi là hy hữu các quý vị. Phần lớn họ theo Công giáo và theo Tin Lành, theo Hồi giáo, vân vân. Nhưng mà họ nghe Phật Pháp thì những người có duyên họ cũng có thể khởi cái tâm Bồ Đề để hướng Phật thì cũng là một cái việc tốt. Cho nên hôm nay thì Hòa Thượng sang tới đây thì nó cũng là một cái nhân duyên. Mời Hòa Thượng, Thỉnh Hòa Thượng sang thăm chùa Khai Nguyên, Hòa Thượng hoan hỉ luôn Hòa Thượng. Mặc dù là tối hôm qua 12 giờ cụ mới tới cái chùa ở bên Phú Thọ đấy. Thì lịch là cụ nghỉ ngơi đến xong khoảng 8 giờ cụ ra sân bay, đến khoảng 10 giờ cụ có mặt ở sân bay cụ về luôn. Xong rồi thỉnh cụ sang đây thì cụ hoan hỉ nhận lời ngay, và đến chùa Khai Nguyên cụ hoan hỉ ngay. Tí nữa cụ đến cụ chia sẻ một chút xíu với chúng ta. Thì cái nhân duyên của Hòa Thượng cũng rất là quý hóa. Để buổi pháp thoại được chính thức bắt đầu, có Phật tử 68 tuổi xin được giấu tên ở Hà Nội hỏi rằng: đủ duyên lành con biết đến chùa Khai Nguyên đầu năm 2023 qua pháp hội Quan Âm. Từ đó tới nay con thường xuyên về chùa nghe pháp, dự pháp hội, và con cũng ăn chay trường hơn năm nay. Dạ, con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi hai câu ạ. Một, cách đây 20 năm nhà con có một giếng khơi các cụ đã lấp, nhưng do không biết lấp đất rác cho vào giếng để lấp, thế là cho cả đất cả rác cái đồ bẩn vào giếng để lấp. Cách đây 9 năm sau khi các cụ mất hết rồi, con có làm nhà, giếng ở sân thì con lát gạch lên, giờ con phải làm sao ạ? Thôi, giếng các cụ lát từ lâu rồi thì bây giờ biết làm thế nào nữa, lấp từ lâu rồi. Tại các cụ mất hết rồi, bây giờ mình là con cháu thì là người kế thừa ở đó. Thế thôi mình cứ nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng. Để cái nước cúng đó nếu mà mình lát gạch lên rồi mà mình chưa làm cái gì đó thì mình có thể cạy ra một viên. Mình phát nguyện cho 100 ngày đúng vào cái khu giếng đó, cạy cho một viên gạch lên, xong đó mình lấy cái nước tụng kinh hàng ngày đó, xong mình đổ xuống cái chỗ đó, mình hoàn long mạch. Lấy thêm, mua thêm cái ngũ vị hương nữa, mình làm cái lễ mình hoàn long mạch, thế là cho nó yên tâm. Đấy, cho nó yên tâm, làm một lần hoàn long mạch, chỉ làm một lần thôi là được. Đấy, thì còn thì cái tụng kinh thì mình cứ phát nguyện mình tụng kinh cho khoảng 100 ngày hoặc 1 năm tụng kinh Địa Tạng, để mình cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho gia đình được yên vui hạnh phúc, mọi việc được bình an như ý, vân vân. Ý thứ hai, Phật tử hỏi: nhà con có hai anh em trai ở hai mảnh đất liền nhau nhưng chung cổng. Nhưng hai anh em đều đã mất hơn 10 năm nay, thọ chỉ 61 đến 63 tuổi, chết cách nhau 4 năm. Từ lúc hai anh em mất đi, gia đình chị con không yên lắm, hay xảy ra cãi nhau, tranh giành nhà cửa, đất cát. Là con dâu thứ ở nhà, ở đằng sau, phải qua nhà chị mới vào được. Ra vào thấy phiền hà, không vui vẻ, vì đất tổ tiên để lại cho nên con không biết làm sao ạ. Từ khi con biết đến thầy, con luôn nghe pháp của thầy và cũng thỉnh miếng ngọc treo ở cửa ra vào và tụng kinh Địa Tạng ngày hai thời. Nhưng con lại tụng kinh ở nhà khác, cách đấy 500 mét, nhà con mua thêm, giàu thế còn gì nữa. Tức là có miếng nhà của các cụ để lại, nhưng mà không ở, lại ở một cái nhà khác, năm cách đó 500 mét, thế là giàu còn gì nữa. Vì khi ra vào con thấy bất ổn, phiền não lắm thầy ạ. Con mong thầy hoan hỷ cho con lời khuyên. Đất của các cụ để cho, nếu mà mình cần ở thì mình ở, không cần ở mà thấy nó phiền não thì mình bán đi cũng được. Có thể là gì mà chị em với nhau, ví dụ nhà bác mà có đông con nhiều cái, là có thể họ có điều kiện, họ để lại, mình để lại cho nhà bác, phải cho các cháu nó rẻ hơn một chút xíu cũng được. Thì mình có nhà rồi mình để cho, thôi các cụ ngày xưa nói là loạt sàng xuống nia. Có thể bán cho người ngoài, thầy lấy ví dụ nhé, bán cho người ngoài khoảng 100 triệu một mét, thì anh em trong nhà có thể 7, 8, 90 triệu gì đó, hoặc 7, 80 triệu gì đó cũng được. Cái loạt sàng xuống nia thì nó, mình lấy cái tiền đó mình đi mua ra chỗ khác để gì, để cho nhà bác bá ở đó, để có các cháu nó ở chung ở đó thì cùng một nhà, thế có giữ được cái tình cảm anh em con cháu trong nhà, trong chi họ, đấy cũng là một phương án. Nếu mà được thì có thể về vợ chồng với gia đình con cháu Phật tử này bàn nhau như thế, làm được như thế thì thầy nghĩ rằng về yên tâm. Có thể mình hơi thiệt thòi một chút, nhưng mà thầy nghĩ rằng mình sống cứ sởi lởi đi, cứ sởi lởi. Các cụ ngày xưa có câu nói là gì? Sởi lởi, rời cởi, rời cho, co ro, rời cho, rời lại lấy lại. Đấy, hay là ý là nói là người keo kiệt, bủn xỉn sống, tính toán từng hào, từng cắc, từng ly, từng đồng, có thể vào cửa trước nó lại ra cửa sau. Cái người sởi lởi mà sống vì mọi người, vì tổ tiên, vì anh em, vì họ hàng á, thì các cụ lại đi, lại bênh hộ độ trì cho, làm đâu được đấy, làm một được hai, làm năm được mười, thậm chí là mười được cả trăm. Đấy, các cụ ngày xưa mới có cái câu nói là sởi lởi, rời cởi, rời cho là như thế. Đây nói không phải là khoe mà nói thật với các Phật tử, thầy Thịnh không có bao giờ để ý đến cái chuyện tiền nong, chả có bao giờ để ý gì cả. Kể cả làm việc xã hội, các cụ bảo làm thế nào mình có thì làm ngay, thậm chí không có thì hỏi các Phật tử thôi, có không thì cúng dường vào đó hoặc vay mượn vào đó để gì, để làm việc của giáo hội, chả có quan tâm cái gì cả. Thế nhiều vị cứ bảo là đấy, tại sao mà thầy Thịnh thầy cứ lao vào công việc của giáo hội mà làm như thế, thì thầy nghĩ rằng giáo hội là của chung, Phật pháp là ngôi nhà chung, giáo hội cũng là ngôi nhà chung. Mình xây dựng cái ngôi nhà chung của Phật giáo Việt Nam, nó mới trường tồn, nó mới gọi là phát triển chung cho giáo hội, phát triển chung cho tăng ni Phật tử, phát triển chung cho đất nước. Thế còn cái ngôi chùa của mình trụ trì thì nó chỉ phát triển cho cái ngôi chùa của mình và nhân dân quanh vùng mà thôi. Đấy, cho nên các cụ giao cái nhiệm vụ gì mình cảm thấy làm được thì mình làm, kể cả không làm được thì cũng cố gắng để làm cho nó tốt nhất. Thế hóa ra cứ làm thì Phật Bồ Tát các ngài lại gia trì cho, không có làm tự nó lại có. Đấy, xin thưa các quý vị. Hay là kể cả như tất cả những cái mọi việc khác cũng thế, cứ làm xong tự nhiên chư Phật Bồ Tát sắp xếp. Quan điểm của thầy thì mình cứ làm việc Phật, chư Phật Bồ Tát sắp xếp, chả có phải suy nghĩ nặng nề cái gì, mất ăn mất ngủ làm gì cả. Đấy, đấy, khi làm cái nhà này, cái giảng đường này các quý vị, trong túi cũng có tiền đâu. Trong túi không có tiền, nhưng mà nghĩ là thì thôi, làm việc Phật, cứ làm. Một năm, hai năm, ba năm không xong thì năm năm, năm năm không xong thì mười năm, mười năm không xong thì hai mươi năm không xong thì ba mươi năm. Ba mươi năm chết quéo rồi còn đâu nữa. Ba mươi năm không xong thì sau này các đệ tử, các sư ông, sư bác, sư cô sau này lớn lên thì làm tiếp, có cái gì đâu. Ngày xưa các cụ xây ngôi chùa 30 năm, 50 năm mới xong cơ mà. Có những ngôi chùa ngày xưa các cụ xây 50 năm mới xong, tức là hết gì, già nửa đời người các cụ xuất gia mới xong cái ngôi chùa. Đấy, thì cứ làm. Duyên đến đâu làm đến đấy. Không ngờ rằng chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho trong vòng 2 năm từ đến cuối năm còn mấy tháng nữa. Mấy tháng nữa thôi các vị lên chùa đến Tết, ai mà đi mà đến từ đến Tết mà không lên mà ra Tết lên nữa, thấy gì nó lại khác đi nhiều rồi. Đấy, các vị đấy. Chư Phật Bồ Tát đó, sắp xếp và gia trì. Cho nên trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, các cụ nói ngày xưa có cái câu mà thầy rất là tâm đắc, cứ sởi lời rời cười rời cho. Đấy, trường hợp này thầy khuyên đấy thì về thì gia đình bàn nhau cái phương án, làm được cái phương án đó có khi lại bác bá với là các cháu nó gì, nó mang ơn mình suốt đời, vừa giữ được đất của tổ tiên, vừa giữ được hòa khí anh em gia đình, nhà mình cũng có điều kiện đi mua nhà chỗ khác được cơ mà, không đến nỗi nào nữa. Thế quan trọng nhất là bây giờ thì mình sống được cái đó, có cái tổ tiên các cụ hoan hỉ, các cụ gia trì cho, có một hai ba đứa con chẳng hạn, đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng ngoan, đứa nào cũng kiếm ra tiền, chẳng mấy chốc có khi nó lại thành đại gia. Đấy, đại khái thế. Cái trường hợp đấy thầy khuyên như thế, cho một cái phương án như thế về tự suy nghĩ. Bằng không thì thôi thì nếu mà tiếc không muốn xả thì thôi cứ đi ra đi vào thì nhẫn đi, thế thôi. Nhẫn đi. Bác bá có chửi các cháu nó có nói thì cứ nắm mũ A Di Đà Phật đi là xong. Rồi, A Di Đà Phật. Câu hỏi tiếp theo. Không biết thầy Thịnh tư vấn như thế các vị thấy có ổn không? Được 5 điểm không? 10 điểm cơ, ghê, các cụ chấm cao thế. Thôi, chắc khoảng 7 điểm thôi là được rồi. Tư vấn thế thôi, nhà chùa thì tư vấn theo khía cạnh của nhà chùa. Cho nên mong rằng các Phật tử về cũng suy nghĩ. Lời nói của thầy hôm nay làm sao chúng ta hạnh phúc cho cả gia đình nhà mình, cả dòng họ nhà mình nữa, chứ không phải đơn giản. Nam Mô A Di Đà Phật, kính lạy Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh. Thôi kính bạch thôi, không cần phải lạy. Con tên là Trần Thị Thế, hiệu Diệu Thanh. Con đến từ Phú Thọ, con 68 tuổi. Cũng nhờ có duyên nên con cùng con gái con đã đến dự Pháp hội Quan Âm ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2025 vừa qua. Còn trước kia con nghe thầy giảng Pháp qua TV và điện thoại. Nhiều người, hôm qua thầy đi ra làm lễ ngoài Hoàng Thành. Các cụ hòa thượng thượng tọa đầy đấy, các Phật tử cứ sán lại. Cụ ôi thầy ơi, thượng tọa ôi cứ thầy ơi, con nghe Pháp thầy qua điện thoại, là con nghe Pháp thầy qua TV. Mình cứ chạy trốn, Phật tử là cứ chạy theo. Có các cụ đấy phải tém tém nó lại. Chạy theo các cụ ấy, chạy theo thầy Thịnh, giết thầy Thịnh đấy. Thật mà, lần sau các Phật tử tế nhị đi đến chỗ nào đông người, có các hòa thượng tọa lớn, nhìn thấy thầy Thịnh mà như không nhìn thấy, đó mới là gọi là nhìn. Đấy. Còn các vị cứ sán lại là chết thầy Thịnh đấy. Các cụ ngứa mắt, cái thằng này nó 3 tuổi danh, nó lại muốn gì? Trứng khôn hơn vịt rồi chết đấy. Đấy. Đại khái thế các vị ạ. Cho nên có quý, có yêu, có mến gì đấy cũng đứng chào, và phải chào các cụ trước. Xong lướt qua thầy lườm một cái rồi bỏ đi. Có nên lườm một cái không? Thôi không lườm thì không A-di-đà Phật bạch thầy ấy thôi. Khổ lắm, cái chỗ đông người, các cụ các Phật tử tế nhị cái chỗ đông người cho thầy một tí. Còn về chùa hay là cái chỗ nào mà nó vắng vắng người thì các Phật tử quý hóa thì thôi thầy cũng thành kính tri ân và cảm ơn niệm ân các Phật tử đã dành cái tình cảm, cái tấm lòng chân thành với những người xuất gia như các thầy, rất là hoan hỉ. Nhưng mà đến cái chỗ nào cần phải tế nhị thì lần sau các vị cũng tế nhị cho thầy, đặc biệt đến cái nơi mà đông người có các hòa thượng, các quý hòa thượng lớn, gọi là kính Phật trọng tăng, kính già trọng trẻ, thì mình cứ kính các cụ, các hòa thượng lớn trước để cho các cụ hoan hỉ. Trong Phật pháp nó thế đấy các quý vị. Phật tử này nói là nghe giảng, hai mẹ con hay thường là nghe giảng trên điện thoại, thì thầy mới nói hôm qua thấy xa chỗ Hoàng Thành cũng thế, các Phật tử cứ chạy vào quấn lấy, nói là nghe giảng chưa được lên chùa bao giờ, nghe giảng qua tivi, nghe giảng qua điện thoại thôi. Mà có người nói là con nghe thầy giảng có một bài pháp mà con phát nguyện còn ăn chay luôn từ đó tới nay là 3 năm nay rồi. Nghe có một bài pháp trên điện thoại thôi mà phát nguyện ăn chay trường luôn. Hôm qua có Phật tử nhìn thấy thầy và cứ rưng rưng nước mắt và khoe nữa. Con chưa lên chùa bao giờ, chỉ nghe thầy giảng có một bài pháp có điện thoại và con ăn chay từ đó và đến nay con thường xuyên nghe thầy giảng. Hỏi nhà ở đâu? Nhà con ở trong phố. Cái từ phố lên đây nó có xa đâu thế mà chưa lên chùa bao giờ. Thế mới đau mình chứ. Có nghĩa là mình chưa đủ duyên. Chưa đủ duyên để cảm hóa người ta có thể lên chùa để lễ Phật một lần. Có người ở rất gần nhưng mà cũng có thể vì công việc gia đình nó, người ta không thể bỏ thời gian để đi chùa lễ Phật được. Xin thưa vì có những trường hợp có gia đình 80 tuổi rồi, 70 tuổi rồi, ông chồng cũng không cho đi đâu. Thật đấy. Đấy, ông chồng không cho đi đâu, bảo đặc biệt là bảo đi chùa nữa. Ông chồng này, ngày xưa nếu mà các cụ mà đi bộ đội hay làm công an mà ngày xưa họ giáo dục theo cái kiểu là tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân đấy mà. Đấy, ngày xưa đấy, ra đi khoảng độ tầm 4-50 năm trước mà những vị mà học qua cái trường trung cấp lý luận chính trị hoặc là học viện chính trị quốc gia, cái thời đó là thế đấy. Còn bây giờ thì khác, bây giờ thì các giáo sư, các tiến sĩ, các thầy ở Học viện Chính trị Quốc gia hay là các trường của Đảng, của Nhà nước hay là kể các trường đại học ở ngoài, họ có những cái nhìn nhận nó công bằng và nó sát với cái cuộc sống đời thường giữa tôn giáo và dân tộc hơn. Cho nên Đảng với Nhà nước chúng ta bây giờ mới có những cái chính sách mà tự do tín ngưỡng tôn giáo mấy chục năm nay là như thế. Còn trước đó xin thưa vị, đảng viên mà đi chùa về mất chức ngay, kỷ luật ngay. Khoảng 35-40 năm trước mà nhà đảng viên vợ không được đi chùa, con không đi chùa, mẹ không được đi chùa. Cái thời đó nó thế. Từ khi mà cụ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí thư mới có cái nhìn nhận về tôn giáo được như bây giờ. Cứ dần dần mà đến thời cụ Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lúc đó mới Bộ Chính trị mới có một cái nghị quyết về tôn giáo, và đích thân Tổng Bí thư ký cái nghị quyết về tôn giáo đó. Lúc đó thì mới Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta mới có cái quyền gọi là cái tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo, tất cả công dân Việt Nam, kể cả đảng viên. Còn trước đó không có đâu nhé, đảng viên mà đi chùa là chết toi, kỷ luật. Đây trở đây cũng nói thêm như thế là chúng ta cũng thấy rằng đấy, cũng may mắn cho chúng ta được sinh ra cái thế kỷ 21 ở đất nước Việt Nam này, đất nước được hòa bình, được cuộc sống nó cũng được ấm no hạnh phúc, giàu có cũng rất là nhiều, nghèo đói thì dần bị đẩy lùi vào dĩ vãng của thế kỷ trước. Cho nên xin thưa các quý vị, bây giờ là cái lúc tốt nhất để chúng ta nghiên cứu, chúng ta học Phật, chúng ta dành thời gian để chúng ta tu tập cho bản thân. Vì các cụ ngày xưa có nói là có một câu nói rất hay, đó là cái phú quý sinh lễ nghĩa, đúng không? nó có cuộc sống, nó có giàu sang, có đủ ăn đủ mặc, cuộc sống đấy rồi, nó mới nghĩ đến lễ lạc, mới nghĩ đến cái vấn đề lễ bái, cái vấn đề tu học, cái vấn đề gì thời gian nó nhiều. Chứ còn bình thường cuộc sống nó nghèo rớt mùng tơi, suốt ngày chăm chăm chỉ lo vào cái ăn cái mặc thôi, thì lấy đâu thời gian mà đi tu, lấy đâu thời gian mà đi học, lấy đâu thời gian mà đi dự khóa tu như thế này. Đấy, xin thưa các quý vị, ơn này là đầu tiên là chúng ta phải ơn gì? Ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, ơn Đảng, ơn các vị lãnh tụ, các bậc tiền bối, cha ông chúng ta, những người hy sinh xương máu qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong đó có cả cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm phương Bắc năm 1979 cho đến mấy năm sau nữa, cũng như cuộc chiến tranh biên giới ở Tây Nam với Pol Pot nữa. Đó, xin thưa các quý vị, đấy, nay chúng ta mới được như thế này, cho nên may mắn lắm. Các Phật tử bây giờ lại được không đến chùa nhưng vẫn được nghe Pháp, hoặc là nghe trực tuyến, hoặc là nghe qua các bài giảng, sau đó được ban thông tin của kênh Phật sự Tản Viên cũng như là ban thông tin của chùa ghi và đăng tải lại, chúng ta nghe được đầy đủ, khá đầy đủ. Như thế đấy cũng là một cái nhân duyên và cái duyên lành tốt, cũng được Đảng, Nhà nước, chính phủ chúng ta cũng tạo cái điều kiện cho tăng ni được truyền tải cái giáo pháp của Đức Phật qua không gian mạng một cách là đúng theo cái quy định của pháp luật về cái vấn đề mà ở trên mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok cái gì gì đó thầy cũng không rõ lắm, nhưng mà đại khái là rất là bình đẳng và cho Phật giáo chúng ta cũng như các tôn giáo có cái tiếng nói ở trên các nền tảng truyền thông mà pháp luật quy định và cho phép. Cho nên là các Phật tử này thường xuyên nghe được là cũng là qua cái đó. Rồi tiếp theo Phật tử viết: hôm nay con đến pháp hội này, trong gia đình có một sự việc vừa xảy ra quá buồn phiền, con xin thầy gia ân mà cứu giúp cho con gái con với ạ. Con kính bạch thầy, đáng lẽ ra ngày 11 tháng 10 năm 2025 con gái con hỏi cưới cùng ngày, vậy mà sau ngày nhà gái con lên nhà trai về, hôm sau đi làm ở bệnh viện gặp người mai mối trả lời bảo là không hỏi cưới nữa. Gia đình con biết, gia đình con biết, hỏi thì cháu nói là cứ thấy hai vai nặng chiếu xuống và như có người bóp cổ khó thở. Chắc lúc đó nó nghĩ nhiều quá, nó nghe thấy tin nó nghĩ nhiều quá đấy mà. Khổ. Con có được biết cách đây gần 6 năm khi mẹ chồng con mất, con có cháu dâu ở miền Nam ra. Cháu nhìn con gái con có nói là cháu có vong nam theo ạ. Sau 100 ngày con tụng kinh vào buổi sáng thì con biết được tên của bạn cháu chết vì tai nạn giao thông. Con có hỏi cháu nói, nó bảo nó yêu con từ lúc còn đang học ở cấp 2. Năm 17 tuổi cháu đó mất. Biết như vậy, con ăn chay 6 ngày 1 tháng và buổi sáng tụng kinh để hồi hướng cho bạn trai cháu xin buông tha cho con gái con. Nay đã gần 6 năm rồi ạ. Con gái con năm nay 37 tuổi, con rất khổ tâm vì tình thế như vậy, nên con xin với Thượng Tọa ra ân cứu vớt con gái con với ạ. Phật tử con xin ra ân đức của Thầy ạ. Cái này thì qua cái câu hỏi của vị này, cái tâm sự của vị Phật tử này, thế thôi thầy cũng hiểu được cái việc đó. Nó nói chung thì nó cũng là cái nhân duyên tiền kiếp nhân duyên tiền định với nhau. À, bây giờ thì thôi, cái việc mà vừa qua cháu nó chuẩn bị đến ngày hỏi ngày cưới rồi mà người ta lại thôi, người ta lại trả lời thôi, thì đó thì nó cũng là cái nhân duyên của các con nó chưa đủ. Thì thầy nghĩ rằng cũng không phải quá buồn quá khổ vào cái việc đó làm gì. À, các cụ ngày xưa nói thì có khi trong cái rủi nó lại có cái may, trong cái may có khi nó lại có cái rủi. Nghe cái câu chuyện tái ông thất mã bao giờ chưa? Đấy, hình như thầy kể một vài lần vậy đó. Về Phật tử này về bảo con gái ngay tối nay mày mở cái câu chuyện tái ông thất mã ở trong Phật giáo. Câu chuyện này là được ghi lại ở Tây Tạng đó. Cho nên mày mở lại mày đọc cho tao nghe và mày cũng nghe. Cho nên có khi trong cái rủi nó là có cái may đó. Cũng không phải quá chi đau khổ buồn bã lắm. Bởi vì cái chuyện tình cảm vợ chồng nó lại còn cái nhân duyên nữa. Nó còn có nhân duyên nữa. Có nhân có duyên, có phúc có phần thì mới được hưởng. Còn có duyên có nhân nhưng cái phúc phần là không có, có khi dính vào một cái là đau khổ hơn. Đấy, có những trường hợp nó thế đấy. Cho nên cũng không quá chi mà phải phiền não sầu bi lắm làm gì. Việc bây giờ là mẹ con cùng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng vào, nhiều vào để hồi hướng cho cái vong linh của bạn trai của cháu này và nó yêu thầm nhớ trộm từ năm 17 tuổi đấy chẳng hạn. Thì bây giờ chưa được siêu thoát thì đến pháp hội cuối năm này, pháp hội Trung Phong này, làm cái bài vị. Mà nếu mà được thì bảo cháu nó nói với mẹ hoặc nói với bố mẹ hoặc là người thân của cái bạn của cháu mà mất đấy, thì cùng đến tham dự mà làm bài vị để cầu siêu cho cậu ấy sớm được siêu thoát. Thì sau đó thì mọi việc thì sẽ tùy duyên. Mọi việc nó tùy duyên. Nhưng thầy tin rằng làm được như thế thì nó sẽ tốt lên thôi. Trường hợp này thầy có lời khuyên như thế. A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính chào thầy ạ. Con pháp danh là Diệu Âm Tịnh Ân ở Bắc Ninh. Một, tức là ý thứ nhất có câu hỏi đấy. Hôm nay con đến dự pháp hội, con muốn thầy giải đáp giúp con câu hỏi như sau. Bố con mất, con đi làm xa, con chỉ tụng kinh hồi hướng được thôi. Và gần 49 ngày thì thằng cháu nó mơ thấy cụ về và có người cai ngục đưa bố con về bảo nó là: mày lấy vợ đi, tao cho mày vàng, như thế là lành hay là dữ? Xin thầy hoan hỷ bố thí giải đáp giúp con ạ. Thế câu hỏi này thì để tối nay thầy ngồi thiền, thầy có mơ thấy Phật bảo thầy phải trả lời câu hỏi này thế nào, thì thầy pháp hội sau thầy trả lời như thế. Nếu mà thầy chưa thấy Phật, thầy chưa ngồi thiền hoặc là chưa mơ thấy Phật bảo trả lời thế nào, thì thầy cũng xin bó tay câu hỏi này. Về thì thầy chỉ trả lời gì trong cuộc sống thực tại thôi. Còn trả lời qua giấc mơ kiểu như thế thì xin thưa các quý vị, thật sờ sờ đó còn chưa ăn ai. Huống chi là gì? Chỉ là trong giấc mơ. Cho nên thôi, câu hỏi này thầy xin được là không đã trả lời trực tiếp ở đây. Để tối nay có cầu Phật xem ngủ cho có, Phật có khai thị cho trong giấc mơ phải trả lời như thế nào thì lần sau thầy trả lời. Còn nếu Phật không khai thị thì câu hỏi này xin được bỏ qua. A Di Đà Phật. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: bố con mất vào giờ nặng, con đã chót chôn bùa vào ở trong nhà và cổng mà con tụng kinh chỗ con làm xa, liệu có giải được bùa đó đi không ạ? Con xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con với ạ. Nếu đã chót làm bùa làm bèn gì đấy thì cứ phát nguyện ăn chay tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày thì mình lại chôn cái bùa ở đâu, thì mình lại lấy cái nước cúng ở trên ban cúng kinh Địa Tạng hàng ngày đó, thì mình lại đổ vào cái chỗ đó và nhất tâm như thế để cầu nguyện là chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Rồi nếu cái bùa đó có các âm binh, các quỷ thần cai quản thì mình cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ được đi siêu thoát về cõi lành. Thì làm như thế, nhất tâm như thế, tụng kinh phóng sinh niệm Phật tu phúc để hồi hướng cho cả người thân của mình, các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ sớm được siêu thoát về cõi lành. Nếu được siêu thoát về cõi lành rồi thì được tăng phúc tăng thọ, tiếp tục gia trì cho con cháu dòng họ ngày càng phát triển an vui và hạnh phúc. Còn người sống thì con cháu trong gia đình thì được bình an mạnh khỏe trường thọ vân vân. Và nhất tâm làm như thế rồi hồi hướng cho cả các âm binh cô hồn ngạ quỷ vân vân, nếu có các thầy phong thủy, thầy phù thủy đó, nó yểm vào bùa vào chú đó để nó chấn, nó giữ nhà giữ cửa cho chúng ta bằng cái sự sai khiến của âm binh quỷ thần đó, thì chúng ta cũng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát cũng gia trì cho những âm binh, những vong linh, những thương linh đó sớm được siêu thoát về cõi lành. Thì đấy cũng là cái pháp của nhà Phật, dùng lòng từ bi, dùng công đức, dùng trí tuệ, dùng quang minh của nhà Phật để hóa giải oán khí, siêu độ sinh linh được thành tựu viên mãn trong cuộc sống này vậy. Nên là làm như thế. A Di Đà Phật. Phật tử đã hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con tên là Bùi Thị Phúc. Con trai con sinh năm 1994, chưa có gia đình. Cách đây hơn một năm, con trai con được một người bạn mua cho một pho tượng Quán Thế Âm và một bức ảnh Phật. Con trai con có tự ý lập bàn thờ Phật vị trí ngang với bàn thờ gia tiên và treo bức ảnh Phật tại phòng ngủ của cháu. Hàng ngày cháu đi làm xa và thỉnh thoảng cháu mới về thắp hương. Do vợ chồng con về quê chăm ông nên không biết cháu lập bàn thờ Phật. Tháng 3 năm 2025, cháu bị tai nạn phải phẫu thuật. Hiện tại cháu đang vi phạm pháp luật với tội rất nghiêm trọng. Con kính bạch thầy cho con hỏi, mọi việc không may mắn đến với cháu có phải do cháu phạm tội bất kính khi lập ban thờ Phật không ạ? Gia đình con xin thầy chỉ bảo cách hóa giải để cứu cháu. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, trước tiên thầy xin khẳng định là không có cái chuyện do cháu nó thờ Phật bất kính với Phật mà nó lại gặp những cái tai họa, mà phạm vào những cái tội tày trời vi phạm pháp luật như thế. Vì mục đích xuất thế của Đức Phật và chư Bồ Tát đó là đem đến những sự an vui và hạnh phúc cho chúng sinh. Cho nên chúng ta nghe thấy cái từ dân gian họ thường nói là gì? Phật thì từ bi, thánh thì một ly cũng chấp. Đấy, đây là câu nói của dân gian truyền miệng với nhau mấy nghìn năm nay. Phật từ bi, thánh một ly cũng chấp. Cho nên cái việc thờ Phật không cần phải có hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc gì cả. Phật là gì? Là biến khắp mười phương, phổ độ chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, ngu trí vân vân. Cho nên ngày xưa thầy đi học, cụ tổ chùa Hương cũng như cụ Đệ Tam pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cụ dạy là gì? Riêng thờ Phật không cần phải hướng nào cả, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc đều tốt hết. Vì chư Phật là gì? Biến khắp mười phương. Cho nên ấy, thờ Phật ấy, thì từ đó đến nay thầy cũng hướng dẫn cho các Phật tử này, thần linh gia tiên. Thì nếu mình tin và theo phong thủy thì nên theo cái hướng sinh khí thiên niên thiên y phục vị của gia chủ, tức là của chủ nhà đó. Còn Phật thì hướng nào cũng được, vì chư Phật biến khắp mười phương. Nhưng mà tuy nhiên các cụ ngày xưa nói là trọng Phật kính tăng, vì thành kính đối với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng. Cho nên cái tôn tượng hay tranh ảnh thờ Phật thì thầy thường khuyên chúng ta là mình không nên để trong phòng ngủ, mà mình nên để ở phòng khách, ở phòng ngoài. Ở trong phòng ngủ thì mình không nên để tranh ảnh hay tượng Phật ở trong đó, đặc biệt là gia đình vợ chồng còn trẻ, cái chuyện tình cảm vân vân đó thì chúng ta cũng nên tránh cái chỗ phòng ngủ đi. Còn các cụ già 70, 80, 90 tuổi rồi, sống một mình, một phòng một mình, một buồng, cái tuổi ấy rồi, tuổi gần đất xa trời rồi, thì chúng ta cũng không thể leo lên trên tầng thượng tầng gác thường xuyên để lễ Phật, để ngắm Phật được nữa. Thì cũng không thể thường xuyên ra bên ngoài phòng khách mà ngắm Phật, mà lễ Phật được nữa. Thì cái tuổi già như thế rồi, sống mình gọi nôm na là gì, nó thanh tịnh rồi. Thế các cụ có thể yếu không đi ra ngoài, không lên tầng thượng tầng thờ được thường xuyên được, thì các cụ có thể là phương tiện treo cái ảnh Phật ở trên cái bức tường trên đầu giường ngủ, chúng ta ngắm Phật, để chúng ta lễ Phật, chúng ta niệm Phật, thì cũng khả dĩ mà hoan hỷ làm cái việc đó được vậy. Đấy. Còn tuy nhiên, nếu mà chúng ta còn trẻ mà chúng ta có để tranh ảnh tượng Phật ở trong phòng ngủ á, thì Phật Bồ Tát các ngài cũng không có bắt tội mình. Nhưng mà chư thiên và thiện thần các ngài sẽ quở trách. Vì chúng ta kính nhưng mà không gì, không làm được như lý như pháp, thì các ngài hộ pháp thiện thần các ngài sẽ quở trách thôi. Nhưng mà theo thầy nghĩ rằng cái trường hợp Phật tử mới đưa câu hỏi này, chư thiên hộ pháp các ngài có quở trách, quở trách cũng không đến mức độ là phải gì, phải đẩy cái con trai của Phật tử này vào trong vòng lao lý hay là vào những cái chỗ tối tăm như thế. Chúng ta mà nghĩ như thế là chúng ta cũng gọi là làm nghĩ oan về Phật Pháp, nghĩ oan cho chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần vậy. Thầy vẫn thường khuyên các Phật tử chúng ta phải làm ăn kiếm sống, phải dựa trên lời dạy của Đức Phật, đó là chính nghiệp, chính mạng. Làm ăn thì chính nghiệp và chính mạng, nghề nghiệp phải chân chính, nuôi sống thân mạng cũng phải chân chính, chớ có tham lam quá mà vi phạm pháp luật. Cho nên Phật tử này này, yên tâm, thầy đảm bảo 100% không có phải là do thờ Phật, tự ý thờ Phật thế như thế mà cháu nó vi phạm vào cái việc pháp luật, vi phạm vào cái lao lý rất nghiêm trọng. Ở đây nói là vi phạm pháp luật với tội rất nghiêm trọng. Tội rất nghiêm trọng ở đây thì chắc chắn là không phải đơn giản rồi. Cả tội gì Phật tử này không nói. Nhưng mà thôi, thì cái việc mà thờ Phật đó thì về thì ở trong cái ảnh Phật ở trong phòng của cháu đó, thì nếu mà còn thì cứ lấy ra ngoài để thờ, treo lên để trên cái ban thờ. Còn Phật tử này cố gắng tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho con nó, và khuyên con nó có, nếu có vào ở trong thì chạy đi chăng nữa cũng chấp hành pháp luật và cố gắng cải tạo tốt để sớm được pháp luật khoan hồng, để về với vợ với con, về với bố mẹ, về với gia đình, về với người thân, làm lại cuộc đời vẫn có thể được vậy. Vì pháp luật Việt Nam chúng ta bây giờ khoan hồng cũng nhiều lắm. Có những trường hợp đi tù 30 năm nhưng mới chỉ có gì 3-4-5 năm là được khoan hồng rồi mà. Thì ở trong đó thì nhà nước phải nuôi, chỉ cần vào trong đó mà gì, chấp hành pháp luật đầy đủ, mà ngoan, mà chấp hành pháp luật đầy đủ thì mà có thể gì, có thể được khoan hồng rất sớm vậy đó. Cho nên là có những trường hợp chúng ta mới thấy là tòa án phạt lấy tù 30 năm nhưng mới có 5-7 năm là được tha rồi. Nhưng ngày xưa thì khó, nhưng bây giờ thì thôi, đang trong cái sức trẻ, Mà vào đó chỉ cần là một lòng một dạ mà thay đổi, cải tà quy chính, chuyển xấu thành tốt, thì cùng với ở bên ngoài phối hợp vào nữa, đi xin các cơ quan quản lý nhà nước hay gọi là ân xá cho sớm hơn, thì thầy tin rằng cũng sẽ được sớm về thôi. Đó, vì đảng nhà nước bây giờ chúng ta thấy là đang trong cái sức trẻ, để ở trong đó là còn phải nuôi không. Nếu mà họ mà thay đổi rồi thì thôi khoan hồng cho ra sớm, để họ vừa là cái có còn sức còn lực để đi làm, để nuôi vợ nuôi con, bớt gánh nặng cho xã hội. Thì tôi thấy là cái chủ trương này của đảng nhà nước chúng ta rất là nhân văn, rất là tình nghĩa và rất là thiết thực trong cuộc sống đấy các quý vị. Đấy, cho nên thôi bây giờ thì chỉ biết khuyên vậy thôi, còn về Phật tử này cũng cố gắng. Mà nghe đấy, có một cái bài giảng là thầy nói đấy, có một cái chú tù nhân ở trong Thanh Hóa đó, tội cũng khá là nặng, bị đi tù cũng khá là dài, hơn chục năm, mười mấy năm gì đó. Nhưng vào trong đó, may là chạy giam đó để cho đọc kinh Phật. Và chú này đọc kinh Địa Tạng, và chú đây hiểu ra, ngộ ra. Và có một cái bài giảng thầy, chú đã còn viết lá thư nhờ giám thị đưa cho người nhà, và người nhà gửi ra tận ngoài này cho thầy. Và sau đó thì xin kinh, xin sách vào để đọc và để tu ở trong đó. Và hình như là trường hợp đã được ra sớm hơn rồi thì phải. Được ra rồi hay sao? Đấy, đâu 1-2 năm trước là được ra rồi. Được khoan hồng, được ra rồi thì phải. Mà hình như ra rồi. Các sư cô nói là có ra, có lên chùa lễ Phật và có vào phòng thông tin. Cũng có xin phép gặp thầy, nhưng mà hôm đấy thầy đi họp, đi vắng cho nên không gặp. Nhưng mà đúng rồi, cái trường hợp đấy ra rồi. Đấy, ở trong, đi tù ở trong Thanh Hóa, bị đi tù về cái án là sai phạm về kinh tế. Cũng khá là nhiều, nhưng mà không phải là do tham mà là gì? Mà là sai phạm về kinh tế. Cấp trên bắt làm thì phải làm thôi. Mà làm thì biết làm thế nào? Giấy trắng mực đen, bút sa gà chết, chữ ký của anh ấy rồi, không thể nào mà cãi được nữa. Mà thậm chí có khi làm thất thoát cả gì? Cả hàng trăm tỷ, nhưng có khi người ta chỉ cho có vài triệu, 5-7 triệu, chục triệu thôi chẳng hạn, nhưng cũng chết. Vì sao? Bút sa gà chết. Đặc biệt là kế toán là cấp dưới gì đó, sếp bảo làm mà không làm không được, không làm thì không được, sếp cho nghỉ ngay. Mà làm nó ký vào đó thì bút sa gà chết, cứ chữ ký là chết rồi. Đấy, đời nó thế là khổ lắm các quý vị. Cho nên thôi biết làm thế nào được. Thì quan trọng nhất là bây giờ thì cố gắng sống làm sao cho nó tốt lên. Hòa thượng đã đến chưa? Chắc chưa đến à? Thầy cứ trả lời thêm một vài câu hỏi nữa. Ta thấy cụ đến, cụ còn đi lễ Phật hay sao? Đến đi lễ Phật. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ. Con xin bạch thầy, trong pháp hội tháng 7 năm 2025 vừa qua, con có viết câu hỏi xin sự chỉ dẫn của thầy về sự tu tập đối với gia đình ở nhà con, là đưa lễ sám 118 danh hiệu chư Phật Bồ Tát vào thời khóa chính và đọc kinh. Từ đó con về thực hiện thời khóa, con là lễ sám 118 danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Xong con đọc kinh, nhưng con không biết con có phải thực hiện cả hai phần nghi lễ của cả lễ sám và nghi lễ kinh Địa Tạng không ạ? Nay con xin sự chỉ dẫn của thầy, con phải thực hiện như thế nào ạ? Nếu mà chúng ta nghi thực hiện cùng một thời khóa thì chỉ cần nghi lễ đầu của một phần thôi là được, và hồi hướng cũng chỉ cần hồi hướng một phần thôi là được, chứ không phải là ví dụ lễ sám là cũng thực hiện cả đầu cho đến cuối hồi hướng, xong rồi tụng kinh cũng thực hiện cả đầu cho đến cuối. Chúng ta có thể là lễ Phật trước cũng được, ví dụ ai hay buồn ngủ tụng kinh hay buồn ngủ thì chúng ta lễ sám trước sang tụng kinh sau cũng được. Đấy, ví dụ dậy sớm mà tụng kinh mà nó cứ kiểu thế thì chúng ta lễ trước để cho thân thể chúng ta thì nó nhuần nhuyễn và nó tỉnh táo ra thì cũng được, sau đó mới ngồi tụng kinh thì cũng được. Đấy, cũng không nhất thiết là phải tụng kinh trước xong mới lễ sám sau. Đấy, cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ cho cái việc đó thì nó cũng rất đơn giản thôi. Phật Bồ Tát không có cố chấp, hay là chúng ta tu cũng không quá cố chấp, quá cứng nhắc vào một cái pháp nào đó. Miễn là chúng ta tu làm sao chúng ta được an lạc và được hoan hỷ là được rồi. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, Phật tử con đang ở thành phố Hà Nội, con có mấy câu hỏi, con xin thầy hoan hỷ giúp gia đình con. Một là gia đình con có người thân 71 tuổi, sinh năm 1955, đã từ trần vào 10 giờ kém 5 phút tối ngày 6 tháng 7 năm 2025. Con dâu của con đi xem bói, thầy bói bảo ông bị chết nặng, phải làm lễ cúng phả độ gia tiên để cầu siêu thì mới siêu thoát được, nên gia đình con rất lo lắng, không biết ta làm sao. Thầy bói bảo con phải làm lễ, không thì ông ấy sẽ câm, không nói được. Con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con liệu thầy bói nói có đúng không, và nếu đúng thì thầy chỉ cho con, chỉ cho gia đình con bây giờ phải làm thế nào. Con xin tri ân công đức của thầy. Đấy thì nay lên đây là đi lễ đấy, còn gì nữa, viết sớ viết bài vị hồi hướng làm lễ cầu siêu cho cụ, thế là lễ rồi đấy, thì yên tâm nhé. Thế về nữa, tụng kinh Địa Tạng, thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng hàng ngày nữa, mà hồi hướng cho 49 ngày hoặc 100 ngày hoặc 1 năm hoặc 3 năm thì càng tốt. Đó. Rồi làm những cái việc thiện như phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho ông cụ thì ông cụ sẽ được có phúc thôi. Như trong kinh Địa Tạng nói làm được những cái việc như thế thì sẽ được 7 phần công đức, 6 phần là người sống được hưởng, còn 1 phần là người mất được hưởng. Đó. Thì cứ như thế mà làm. Còn muốn đi cúng theo cái đàn lễ riêng, cúng giải oan cắt kết, hay là cúng một cái đàn lễ riêng đó ở chùa nào đó, ở cửa điện cửa phủ nào đó thì cũng tùy duyên thôi, không sao. Nhưng còn nếu mà tin tưởng vào Phật Pháp thì cứ Pháp Hội Địa Tạng như thế này, hay là Pháp Hội Trung Phong, Pháp Quán Âm, lên làm sớ, làm bài vị mà nhất tâm cầu nguyện thì sẽ được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm thôi, không phải nặng nề, không phải tốn kém tiền của chi nhiều, nó đơn giản hơn rất là nhiều. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai, con xin hỏi thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con trai con 47 tuổi Kỷ Mùi, con dâu 43 tuổi Quý Hợi, sinh con trai ngày 9 tháng Giêng năm Tân Mão, nay 15 tuổi. Thầy thì bảo phải bán cho đức ông ở chùa, thầy thì bảo cho đi làm con nuôi. Tới năm dịch Covid, cháu bị ảnh hưởng hậu Covid nên bị bệnh tim nhẹ, cháu vẫn đi học bình thường. Đến năm ngoái, cháu đang học lớp 8, vừa hết kỳ 1 thì cháu bệnh tim nặng, phải bỏ dở học để tập để nhập viện, và đã bị phải ghép tim, phải bị ghép tim. Xong cháu khỏe, phát triển tốt. Đến tháng 9 đầu năm nay, cháu tiếp tục vào học lại ở lớp 8. Hai tháng đầu năm cháu học rất tốt, cô giáo còn khen lực học của cháu tốt. Sang tháng 11, có mấy bạn trêu đùa là cháu là học đúp thế, chắc là học đúp thế, tức là học lại, vân vân, là cháu nhất định bỏ học, khuyên sao cũng không chịu đi học tiếp. Mẹ của cháu lại đi xem bói, nhà này nghe chừng thích đi xem bói thế. Thầy bói bảo cháu bị bắt mất hai vía, phải lập đàn làm lễ, chứ không thì còn bị bắt vía tiếp. Qua cái này thì thầy khẳng định 100% cái thầy bói này là cái thầy bói tiền rồi. Thầy bói tiền rồi, không phải là thầy bói cứu nhân độ thế đâu. Thầy rất tôn trọng các thầy đồng, thầy thờ thánh, vì dân, vì nước, vì ăn lộc nhà thánh, hay là vì đội lệnh nhà thánh mà gánh tội trần gian, cứu nhân độ thế, thì cái đó rất tôn trọng. Những cái trường hợp lợi dụng là gì, là thầy đồng thầy bói mà moi móc tiền của người dân, thì cái đó không xứng đáng là thầy. Kể cả thầy tu cũng thế, thầy chùa cũng thế, chứ đừng nói là thầy bói thầy đồng không. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên ở đây thì chắc chắn là cái thầy bói là thầy bói tiền rồi, thôi bỏ đi, chả có phải tin, chả có phải nghe, chả có phải lo lắng về cái chuyện đó cả. Về thì hôm nay về nói với cháu là thôi thầy lên, có hỏi thầy Thịnh ở trên chùa, thầy khuyên là thôi cháu nên tiếp tục đi học. Vì có học thì nó mới có cái kiến thức, chứ không vì một vài cái lời nói của bạn bè mà mình bỏ học. Đấy. Rồi cho cháu nghe cái bài giảng, mấy cái bài giảng mà ngày xưa thầy đi tu mà bị một vài quý thầy sỉ nhục, rồi chửi bới, rồi lăng mạ, rồi đuổi á, mà thầy vẫn gì, vẫn vượt qua, vẫn cứ phải học. Phải học và phải học, học cho thật tốt và phải tu cho thật tốt. Mà thầy ngày xưa thì 6 năm mới lên được có lớp 4. Ngu đến thế, dốt đến thế là cùng chứ. Rồi đi vào đi học, rồi đi tu làm chú tiểu, rồi đi học ở bổ túc, vào đọc cái bài văn, tả cái bài văn Trường Giang của Huy Cận đó. Đấy, cứ gạch đầu dòng, gạch đầu dòng, gạch đầu dòng. Cô giáo chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời cô giáo chấm một cái bài thi văn của gì, của cấp 3, mà lại học sinh lại tả cái bài văn Trường Giang của Huy Cận, là cứ mỗi cái gạch đầu dòng gạch một cái. Thế chắc cô giáo cô thấy nó lạ thường quá, mới chắc hỏi ra, xét ra hỏi chú tiểu của nhà chùa. Cho nên hôm sau cô giáo lên, cô giáo bảo gì, đọc ở trên bài giảng, lên bảng để đọc cái bài văn. Đọc câu nào thì ở dưới kia cả lớp 40 mấy học sinh nó cười bò ra với nhau, nó vỗ bàn, nó rầm rầm, nó cười. Đấy, mình là tiểu nhà chùa, đau thế chứ lệ. Đấy. Lúc đầu nghe mấy đứa, các cả lớp nó cười thì mình cũng nghĩ là bình thường. Nhưng đọc đến cái dòng thứ hai, thứ ba mà cái nó cười, ôm bụng nó cười, những mấy cái đứa con trai nó nghịch kịch, nó còn vỗ bàn, vỗ ghế nữa cơ. Ở giờ mình lúc đó mới biết xấu hổ. Xấu hổ, không muốn đọc nữa, thì cô giáo lại tiếp tục bảo, mời anh Bùi Văn Kiều đọc tiếp. Cô không gọi là sư đâu, không gọi là chú tiểu đâu, gọi là anh. Thì cô chắc cô ấy cũng mình sau này mới biết là cô làm như thế không phải là sỉ nhục chú tiểu nhà chùa, mà làm để cho chú tiểu nhà chùa phải gì, phải biết xấu hổ để mà học. Đấy. Cho nên sau cái ngày hôm đấy mà cô bắt đọc tiếp thêm phải đến hàng chục dòng. Thế thì sau khi mà thấy lớp nó ấy quá, mà cái cô giáo thấy mình như là muốn khóc rồi ấy, thế mà cô giáo mà thôi, phải cho anh về. Về anh phải gì, để ý vào, phải học vào. Chứ không có, tôi thì dạy học, tôi không có thiên vị một ai, kể cả gì, các sư, kể cả chú tiểu nhà chùa cũng vẫn phải học. Cô nói như thế. Thế là về là, bắt đầu là gì, vừa xấu hổ, vừa cay. Cho nên bảo bà vãi trưởng ở cái chùa Ngọc Tân á, thì có biết cái thầy cô giáo nào dạy ở cấp 1 không? Vào để dạy kèm thêm cho thầy. Thế là bà ấy bảo là, úi chứ thầy cô giáo nhà con đầy, nhà con 3-4 thầy cô giáo. Con trai con là thầy giáo, con dâu là cô giáo, con gái là cô giáo. Cấp 1 có, cấp 2 có, cấp 3 có, đủ hết thầy. Thầy muốn bảo ai thế? Thế bảo cái con nhà cụ ai mà dạy cấp 1 và dạy cho thầy. Thế là các vị bắt đầu xuống dạy thầy, bắt đầu gì, dạy văn hóa cho thầy, dạy từ lớp 3 trở lên. Ngày xưa mình học lớp 4, bây giờ cô dạy lớp 3. Cũng hơi đau, nhưng mà gì, vẫn cố mà học. Tất nhiên nó học không phải là học lại 100%, nhưng mà nó học lại những cái gì, những cái cơ bản của từ lớp 3 trở lên các vị. Đấy, ban ngày thì đi học trung cấp, tối về thì đi học đi, học bổ túc văn hóa học, chiều sáng học trung cấp Phật giáo, chiều đạp xe đạp, đạp xong một cái đạp xe đạp từ Hà Đông về Quốc Oai, học bổ túc văn hóa, xong đạp xe đạp về chùa Ngọc Tân, ngủ ở đó để tối được học thêm từ con gái và con dâu và con trai của cụ vãi trưởng, dạy cho từ lớp 3 dạy lên, dạy bổ túc thêm các quý vị. Đấy, đâu có nhục đâu. xấu hổ thì mình lại phải càng phải học thêm, người ta trêu mình, người ta gẹo mình, người ta nói mình, và mình phải lấy cái đó là cái động lực để gì, để đi lên. Cho nên Phật tử này về nói với cháu đấy, nghe là cái bài giảng của thầy hôm nay, con thì cho nó nghe cái bài giảng hôm nay, động viên cho con, cho cháu nhà mình cố gắng mà đến trường mà học. Còn bệnh tật á thì bảo con nó chịu khó mà nếu mà nó dùng được cái, các con nó chịu khó nó học được cái bài gọi là vẩy tay gì cân kinh á, nhưng mà đừng có làm quá nhá, cái đó là nhẹ nhàng thôi, làm khoảng 10-15 phút thôi, bởi vì con nó bệnh tim, đừng có làm quá sức. Nhẹ nhàng lúc đầu làm khoảng 5 phút, xong dần dần khoảng nửa tháng sau lên khoảng 7 phút, nửa tháng sau lên khoảng 10 phút, cứ như thế, xong giữ đều một ngày khoảng vài thời như thế, để nó khí huyết kinh mạch nó tốt cho sức khỏe. Cái bài vẩy tay thì cân kinh rất tốt cho sức khỏe. Đấy, các cụ, các Phật tử duy trì và giữ gìn cái bài vẩy tay thì cân kinh tốt lắm. Mà lễ Phật y học được nữa thì càng tốt. Nhưng thôi các con nó còn đang tuổi nhỏ, nó đi học như thế thì cái bài vẩy tay thì cân kinh tốt, rất tốt. Đấy thì thầy cho cái lời khuyên như thế để về cố gắng bảo ban để động viên cháu nó, để cháu nó học hành cho nó tốt hơn. Thầy cũng một vài câu hỏi nữa nhưng mà thời gian nó cũng muộn rồi. Không biết là cụ Hòa Thượng đã đến chưa? Đến chưa nhỉ? Hả? Đến chưa? Vẫn chưa đến à? Nếu mà không kịp đến thì thôi chúng ta cũng không phải chờ khóa tu. Chúng ta không phải chờ quá. Thì nếu bây giờ thì thời gian hết rồi, chúng ta thí thực một chút xíu. Phát kinh đi, các vị đi phát kinh, và thầy hôm nay ngồi đây thí thực luôn. Cho các cụ cùng lịch đại gia tiên kỷ huyền thất tổ chúng ta cùng hoan hỷ, chúng ta phát kinh. Trong lúc phát kinh thì thầy xin thông báo là đạo tràng chúng ta trong 3 ngày pháp hội cũng kêu gọi phát tâm điều hộ đồng bào miền Trung lũ lụt ở trong tỉnh Phú Yên rất là nặng nề. Như hôm kia thầy nói đó, có 2 xã là có thôn là hơn 100 nóc nhà đi sạch, không còn một nhà nào, có nghĩa là mất sạch sành sanh, nhà giàu cũng như nhà nghèo đi hết luôn các quý vị. Đấy. Cho nên là bà con cũng rất khó khăn. Tuy là đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta đã hỗ trợ rất nhiều, nhân dân mọi miền tổ quốc hỗ trợ rất nhiều, nhưng mà cũng chưa thấm vào đâu với cái mất mát của bà con nhân dân đồng bào chúng ta. Nhiều người, nhiều nhà mất mát lắm. Cho nên đây cũng kêu gọi phát động đạo tràng chúng ta phát tâm một ly một lai tùy tâm. Ở xa không về được thì gửi qua số tài khoản của sư cô Anh Nghiêm đã mở ra từ hôm kia rồi. Đấy, chiều nay thầy hỏi sơ sơ thì cô bảo là các Phật tử ở xa hay ở gần mà các Phật phát tâm qua số tài khoản là được 160 mấy triệu, cũng tốt quá rồi. Còn chúng ta ở gần thì đến đây trong hội trường thì mỗi người phát tâm một ly một lai, có nhiều thì phát tâm nhiều, có ít phát tâm ít là tùy tâm. Thế thì đến ngày mai ngày kia lúc đầu bà là liên hệ với các quý thầy ban trị ban hướng dẫn Phật tử của Phật giáo tỉnh Phú Yên cũ trong kia các thầy đi làm. Nhưng mà ngày mai là có sư thầy có cái ni sư ở dưới Thường Tín, ni sư Đàm Nhung với ni sư Đàm Dư. Thầy Đàm Dư thì bạn học cùng với thầy cái sư học trung cấp, cho nên thầy cũng ở cái chùa Chát Cầu, chùa gì ở dưới chỗ Thường Tín, chỗ làm làng làm chăn đó, hay làm chăn màn đệm đó. Các Phật tử dưới đó lên đây thấy khá nhiều. Thì ngày mai, chiều mai là các thầy đi vào trong đó để giúp đỡ bà con ở trong tỉnh Phú Yên. Cho nên hôm sáng nay thì quyết định là thôi thì các thầy tiện đi thì vì chùa chúng ta là đến thứ bảy chủ nhật là tới này là có khóa tu sinh viên, cho nên đi mấy ngày như thế là về không kịp để làm khóa tu, cho nên ở nhà chuẩn bị tổ chức khóa tu tới đây là có hiến máu, cho nên nó cũng rất là quan trọng. Đạo tràng chúng ta sẽ phát tâm để gửi mai để các quý thầy đi, các quý thầy phát tâm luôn. Các Phật tử phát tâm được bao nhiêu thì sẽ gửi hết bấy nhiêu. Để nhờ các thầy vào đó thì chúng ta sẽ không mua chăn, mua gạo, mua thức ăn chuyển vào từ ngoài này vào trong kia, nó xa quá. Mà chúng ta đến những cái nhà mất cửa đó thì chúng ta tùy các thầy vào tùy duyên, Nhà nào nhà hỏng thì có thể là cho mỗi nhà 3 triệu, 5 triệu gì đó. Nhà nào mất nhà hẳn và có thể mất cả người nữa, có thể cho 5 triệu, 10 triệu gì đó để hỗ trợ cho bà con. Thì đấy là tùy cho các quý thầy vào trong kia sẽ xử lý làm sao nó hợp lý nhất có thể. Chúng ta hoan hỷ thế nhé, A Di Đà Phật. Chúng ta cùng trang nghiêm, chúng ta đứng lên trang nghiêm để niệm Phật cung đón hòa thượng.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Xin kính mời toàn thể các Phật tử chúng ta đồng trang nghiêm an tọa.
Everyone, 대단히 반갑습니다. 여러분들 이렇게 이 자리에서 큰 성님을 모시고 뵙게 된 것을 무한하게 영광으로 생각합니다.
화통 gửi lời chào đến tất cả các Phật tử tại chùa Khai Nguyên trong ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng giới thiệu với các Phật tử, phía trên đang ngồi cạnh sư phụ kính yêu của chúng ta là Hòa Thượng Thích Bản Giác đến từ Busan, Hàn Quốc. Xin toàn thể quý vị cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn ạ.
오늘 저는 부처님께서 열반하실 때 마지막 남기신 행복으로 이르는 길, 괴로움을 없애는 길에 대해서 간략하게 말씀드리면서 여러분들에게 또한 그렇게 수행하기를 바라는 마음으로 이 자리에서 말씀을 하게 되었습니다.
Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thầy muốn nói với các quý vị về con đường bát chánh đạo là con đường đưa đến an lạc giải thoát mà Đức Thế Tôn đã từng chỉ dạy. Đó là 8 yếu tố rất là quan trọng đối với người tu, và ngày hôm nay thì thầy sẽ nói một vài điều ngắn gọn về 8 cái con đường chánh đạo này.
제가 비록 짧은 본문이라도 이렇게 허락해 주신 큰 스님께 다시 한번 감사를 드리겠습니다.
Và cái điều đầu tiên mà thầy rất là cảm ơn, đầu tiên là thầy cảm ơn khi mà nhận được lời mời của sư phụ trụ trì chùa Khai Nguyên đã mời thầy đến đây để có buổi chia sẻ chiều ngày hôm nay đối với các Phật tử ạ.
우리는 살아가면서 많은 괴로움을 겪으면서 살아갑니다. 부처님께서는 그 괴로움을 없애고자 처음 깨달으시고 난 뒤부터 시종일관 말씀하신 여덟 가지 바른 수행에 대해서 여러분들과 함께 진지하게 생각해 보기로 하겠습니다.
Và tám cái điều chánh kiến này đối với người Phật tử là những cái điều rất là quan trọng để quý vị chúng ta khi mà chúng ta làm theo, học theo và nhìn nhận theo thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự giác ngộ trong cái quá trình tu học của mình.
참으로 고통 많은 이 세상에서 바르게 보고 바르게 살아가는 그런 길이 무엇인지 그 실천의 지혜를 되새기는 자리가 되기를 바랍니다.
Và cái đầu tiên mà thầy muốn nói đến trong buổi chiều ngày hôm nay đó chính là chính kiến, đó chính là thấy biết đúng. Đức Phật có chỉ dạy rằng là biết rằng có khổ thì đó mới là bước đầu của tu tập. Và đó, khi mà chúng ta biết được cái điều đúng đắn thì đấy là cái điều quan trọng nhất của sự giác ngộ.
그 첫 번째 부처님께서는 바르게 보기입니다. 고통이 있음을 아는 것, 그것이 수행의 첫걸음이라고 말씀하셨습니다. 우리는 삶을 내 마음대로 해석하면서 살아갑니다. 하지만 바르게 본다는 것은 있는 그대로 보는 것입니다. 예를 들면 꽃은 피었다가 지고 건강도 인연 따라 변합니다. 이것을 안다는 것이 바르게 보는 것입니다.
Trong quá trình tu tập, quý vị Phật tử thấy được cái biết được cái sự khổ của mình, biết về cái cuộc đời này, hiểu rằng được cuộc đời này là vô thường, thay đổi do nhân duyên và nhận ra bản chất của khổ đau, biết rằng khổ có thể được chuyển hóa thì đấy chính là bước khởi đầu của việc tu tập ạ.
오늘 내가 짜증나는 일이 있었다 하더라도 그것을 있는 그대로 바라보고 흘려보낼 줄 아는 것이 바로 보기인 것입니다. 두 번째, 바르게 생각하기입니다. 생각은 까르마의 씨앗입니다. 바르게 보는 것은, 바르게 생각하는 것은 세상을 바르게 본 뒤에 그 바른 관점으로 자비롭고 남에게 이로운 것을 생각하는 것이 바르게 생각하는 것입니다.
Và quý vị khi mà chúng ta biết rõ được cái nguồn gốc của khổ đau rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm được cái cách để chúng ta chuyển hóa và chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà chúng ta còn chìm trong oán trách và bám víu thì chúng ta sẽ khổ. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua thì chính đấy là ý nghĩa của chính kiến sẽ giúp ta vững chãi trên con đường tu tập. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn nói đến cho quý vị đó chính là chính tư duy, chính là việc suy nghĩ đúng đắn. Và tôi sẽ nói đó chính là về ý nghĩa của hạt giống của nghiệp. Khi mà chúng ta hiểu rõ được cái điều đấy thì chúng ta sẽ có những cái chuyển biến tốt hơn.
저 사람이 밉다 하는 것에서 멈추지 않고 아, 저 사람도 괴로움이 있었구나 하고 연민으로 바꾸는 힘이 바르게 생각하는 것입니다. 세 번째, 바르게 말하기입니다. 부처님께서는 한마디 말이 천년의 업을 짓기도 한다고 하셨습니다. 거짓말이나 욕설이나 이간질을 삼가하시고 진실하고 따뜻한 말, 마음을 살리는 말을 말합니다. 가족에게나 또 여러 신도에게는 또는 낯선 사람에게 고맙습니다. 수고하셨습니다. 이 짧은 말 속에 바르게 말하기가 담겨 있습니다.
Chánh tư duy là nuôi dưỡng những suy nghĩ từ bi, vị tha và buông bỏ sân hận, ích kỷ. Khi mà ta nhìn người khác bằng con mắt hiểu và thương, thì ta sẽ thấy được không chỉ có mình khổ, mọi người đều đang có nỗi khổ riêng. Và một cái điều nữa mà tôi muốn nói đến đó là chính ngữ, đó chính là lời nói đúng đắn. Và Đức Phật dạy rằng một lời nói cũng có thể gây nghiệp trong nghìn kiếp. Và chính ngữ là tránh nói dối, nói lời chia rẽ và nói lời ác độc. Thay vào đó là hãy dùng những lời chân thật, hiền hòa sẽ mang lại lợi lạc cho đại chúng.
Né 번째, 바르게 행동하기입니다. 몸의 실천이 곧 복받치라고 했습니다. 살생하거나 도둑질하거나 음행을 삼가하고 자비롭고 도덕적인 삶을 살아야 합니다. 하루의 작은 행동 하나하나가 바르게 행동하는 실천인 것입니다.
Và một cái lời nói tử tế thì có thể thay đổi được cả một ngày của người khác. Chỉ cần nói là không sao đâu, cố lên, cũng đủ gieo đi một hạt giống an lành rồi. Và cái điều thứ tư mà tôi muốn nói đến là chính nghiệp, là hành động đúng đắn. Thân hành chính là sự tu tập. Chính nghiệp là thực hành những hành động thiện lành, là không sát sinh, không trộm cắp và không tà hạnh.
다섯 번째, 바른 직업을 가지는 것입니다. 생업이 중생들에게 해를 끼치지 않아야 합니다. 내 일이 누군가를 병들게 한다면 그것은 바른 삶이 아닙니다. 나 하나 잘 사는 것이 아니라 함께 행복하게 살아가는 삶을 그렇게 살아가는 생업이 바로 바른 생계입니다.
Sự tu tập không nằm ngoài đời sống mà nằm ngay trong từng cử chỉ nhỏ. Khi ta nhẹ nhàng tránh làm tổn hại một sinh vật nhỏ, đó đã là một hành động của từ bi. Và điều thứ năm mà tôi muốn nhắc đến đó chính là chính mạng là nghề nghiệp chân chính. Đức Phật thì có nhắc nhở rằng là mưu sinh cũng là tu tập. Cách ta kiếm sống phải không gây tổn hại đến người khác. Nghề nghiệp của ta phải mang lại lợi ích và đem lại sự thanh thản cho bản thân và cộng đồng. Đó chính là lời nhắc nhở về sự lương thiện trong quá trình mà chúng ta làm ăn, sinh sống, mưu sinh ạ.
여섯 번째, 바른 노력입니다. 수행은 멀리 있지 않습니다. 매일 한 생각 돌이키는 그 바른 노력이 곧 해탈인 것입니다. 나쁜 마음은 줄이고 좋은 마음은 키우는 끊임없는 노력. 오늘 화를 한 번 덜 냈다면 그것이 바로 바른 노력인 것입니다.
Và tôi muốn nhấn mạnh là cái việc mà làm ăn lương thiện, buôn bán chân thật, làm việc bằng tâm trong sạch, đó chính là chính mạng. Và điều thứ sáu mà muốn nhắc đến đó chính là chính tinh tấn, đó là nỗ lực một cách đúng đắn. Tinh tấn loại bỏ điều ác và tinh tấn phát triển những cái việc thiện. Chính tinh tấn là sự cố gắng bền bỉ trong từng ngày sống, giảm bớt tham sân si và tăng trưởng từ bi hỷ xả. Nếu ngày hôm nay ta nén được một cơn giận chỉ một lần thôi, đó đã là một bước tiến triển trong sự tu tập của quý vị rồi ạ.
일곱 번째, 바른 마음 챙김입니다. 지금 이 순간 내가 어디 있는지를 아는 것. 현재 깨어 있어야 하고 마음이 떠돌지 않고 지금 여기를 깨닫는 것입니다. 밥을 먹을 때는 밥맛을 알고 길을 걸을 때는 바람결을 느끼면 그것이 바로 바른 마음 챙김인 것입니다.
Và cái điều thứ bảy mà tôi muốn nói đến đó chính là chính niệm, đó là nhận biết đúng đắn. Đức Phật dạy thức tỉnh trong giây phút hiện tại. Chính niệm là sống trọn vẹn với giây phút này, không bị kéo về quá khứ và đừng lo sợ về tương lai. Khi quý vị ăn thì quý vị biết mình đang ăn, khi quý vị đi thì quý vị biết mình đang đi, và quý vị thở, quý vị hãy quan sát hơi thở của mình, đó chính là sự tỉnh thức. Và chỉ một phút ngồi yên, cảm nhận hơi thở vào ra, hít vào thở ra là quý vị đã đang quay về với chính mình, đó chính là chính niệm.
여덟 번째입니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사드립니다. 여덟 번째는 바른 집중입니다. 번뇌가 멈추고 지혜가 솟아나는 자리, 마음을 고요히 하고 바르게 모으는 수행, 이 선정은 지혜의 씨앗입니다. 하루 5분이라도 조용히 앉아 흐름을 바라보며 자신을 돌아보는 시간이 바로 바른 집중인 것입니다.
Và cái điều thứ 8 mà tôi muốn nhắc đến đó chính là chính định. Đó là tập trung vào những cái điều đúng đắn. Nhân định sinh tuệ, từ tĩnh lặng trí tuệ sẽ nở hoa. Chính định là gom tâm ý và làm lắng dịu những sao động trong lòng của quý vị. Khi mà quý vị có sự an tĩnh thì trí tuệ của quý vị sẽ tự khắc sáng tỏ. Tâm tán loạn thì những cái khổ đau và phiền não sẽ bắt đầu khởi sinh trong lòng. Vì vậy là mỗi một ngày thì hãy dành ra ít phút để ngồi yên, quan sát hơi thở của mình và gieo vào trong lòng mình những cái hạt giống an lành, thì quý vị sẽ đạt được cái điều đó là chính định.
이 여덟 가지 행동이 멀리 있는 길이 아닙니다. 지금 내가 어떤 말을 하고 어떤 생각을 하고 어떤 마음으로 살아가는가, 그 모든 것이 곧 도인 것입니다. 이 여덟 가지 길은 따로따로가 아니라 하나로 연결된 삶의 연꽃입니다. 바르게 보고 바르게 생각하고 바르게 말하고 바르게 행동하는 그 삶이 곧 불국정토이며 부처님의 길인 것입니다.
Kính thưa đại chúng, thì bát chính đạo không phải là một cái gì giáo lý quá là cao xa để nghe rồi chỉ để đó, mà đó còn là cái con đường sống, là cách mà các Phật tử chúng ta áp dụng để có thể có được cuộc sống an lạc thành thơi. Và nếu mà mỗi ngày quý vị chỉ cần thực tập dù chỉ là một điều nhỏ trong 8 cái điều vừa tôi chia sẻ đó, thì ví dụ như là nói một lời tử tế, hay là tập trung vào một hơi thở chính niệm, hay là một niệm buông bỏ sân hận, thì cuộc sống của quý vị sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm của quý vị sẽ bình an hơn, và từ đó chúng ta sẽ cảm nhận được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày và cuộc sống tu tập.
부처님께서는 이렇게 지극한 헌신의 삶을 살다가 가셨습니다. 단순하고 소박한 삶. 부처님께서는 우리 중생들에게 나의 삶의 만분의 일이라도 따르면서 살아가라고 말씀하시면서 마지막 숨을 거두실 때까지 이 여덟 가지 길을 따른다면 중생들은 괴로움에서 벗어나서 행복의 길에서 이웃과 더불어 사랑스럽게 자비와 사랑을 베풀면서 살아갈 것이다 라고 말씀하셨습니다. 저는 비록 짧은 법문이지만은 큰스님 곁에서 오로지 부처님께서는 이 여덟 가지 길을 올바르게 가는 당부를 하고 마지막 숨을 거두셨습니다. 우리는 그 마지막 숨을 거두시는 부처님의 그 마지막 유언을 진실하게 따르면서 마침내 모두 행복하고 모두 이웃과 더불어 잘 사는 그러한 여러분들이 되시기를 간절히 바라면서 미숙한 법문을 사람을 용서하십시오. 감사합니다.
vâng, hòa thượng có nói rằng là tình yêu của Đức Phật thì rất là bao la và không biên giới, nó không bị ngăn cách bởi không gian và thời gian, không phải là giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và chúng ta đang sống chung trong cái những cái lời hiền triết, những cái giáo lý của Đức Phật đã chỉ dạy. Và ngay giống như tôi và Thượng tọa Chùa Khai Nguyên là cũng là những người đang tu tập và thực hành theo chính những cái điều mà Đức Phật đã từng giảng dạy. Và chúng tôi, những cái điều đó chúng tôi thực hành hàng ngày, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là trên cái con đường hoằng pháp của mình thì chúng tôi cũng sẽ nói lại và truyền đạt lại được cho quý vị những cái điều tốt đẹp mà chúng tôi cũng đang đi theo và hướng đến. Và Ngài mong rằng đại chúng sẽ luôn tinh tấn thực hành những cái điều tưởng chừng như rất đơn giản này, nhưng sẽ đem lại sự lợi lạc to lớn. Và cuối cùng, Ngài cầu chúc cho đại chúng luôn luôn được an lạc, nuôi lớn cái tâm từ bi và luôn luôn sống trong chính pháp từng hơi thở, từng bước chân và từng ý nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho tăng ni và Phật tử của chùa Khai Nguyên, chúng con vô cùng hoan hỷ được cung đón Hòa Thượng, lại được Hòa Thượng quang lâm pháp tòa và lại ban bố cho tăng ni và Phật tử chúng con những lời giáo dưỡng của Đức Phật để làm kim chỉ nam động viên cho chúng con trên con đường tu học. Chúng con vô cùng hoan hỷ và kính tri ân Hòa Thượng.
Hòa Thượng cũng cảm thấy là rất là hân hạnh và trân trọng cái buổi chiều ngày hôm nay, và cũng gửi lời cảm ơn đến Thượng tọa đã gửi lời mời để Hòa Thượng đến đây trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
Vâng, và chúng con cũng rất mong rằng giữa nhân duyên của Hòa Thượng cũng như của đạo tràng tăng ni Phật tử chùa Khai Nguyên chúng con, và rất mong rằng lần sau nếu Hòa Thượng có sang thăm Việt Nam, có chuyến hoằng pháp, thì chúng con để được Hòa Thượng hoan hỷ chấn tích quang lâm và về thăm trụ xứ của chúng con, và có những lời pháp nhũ để chia sẻ và động viên cho sách tiến tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng con.
Hòa Thượng cũng rất là hy vọng rằng sẽ có một cái ngày mà có thể quay lại và gặp gỡ lại các Phật tử và có một buổi giảng chính thức, có nhiều thời gian hơn để có thể giao lưu với tất cả quý vị ạ.
Cuối cùng, các bạn, hôm nay các bạn đã mời tôi đến đây, tôi sẽ nhớ lâu lâu và nhớ lại các bạn mỗi người. Đức Phật đã nói với chúng con: "Hãy yêu thương 자비로 사랑하라. 연민으로 사랑하라. 그래야 여러분 모두 행복하십시오. 사랑합니다."
Và Hòa Thượng nói rằng là Hòa Thượng chúc các Phật tử luôn luôn sống trong an lạc và sự yêu thương, và Hòa Thượng nói rằng là Hòa Thượng yêu quý tất cả các Phật tử ạ.
Vâng, thầy chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng và xin kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta cùng trang nghiêm để cung tiễn Hòa Thượng hồi quý khách đường A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng ban cung nghinh chúng ta chuẩn bị.
A Di Đà
Phật. Mời dắt thời gian của cửa.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đà Phật. A Di 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 Đà Phật.